trí thể thao.
Ngày 9 đến ngày 27 tháng Giêng này, giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018 đang diễn ra sôi nổi trong tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là một giải đấu lớn do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tổ chức 2 năm một lần cho các đội tuyển bóng đá nam quốc gia ở độ tuổi dưới 23 của châu Á với 16 đội tuyển sẽ tranh tài trong giải đấu. Đối với bóng đá Việt Nam, đấu trường châu Á vẫn luôn là sân chơi lớn. Lần này là lần thứ hai đội tuyển U23 Việt Nam được dự vòng chung kết của châu lục sau giải năm 2016. Sau thất bại tại sân chơi khu vực Đông Nam Á buộc huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng phải ra đi, thì đây là lần thử lửa đầu tiên của đội tuyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang-seo. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu với các đối thủ rất mạnh đều được đánh giá trong diện ứng viên cho chức vô địch như Hàn Quốc, Úc, Syria. Vừa qua, hôm 11 tháng Giêng vừa qua, các cầu thủ Việt Nam đã suýt làm nên một trận địa chấn khi ghi bàn rất sớm khiến đối thủ choáng váng và khá vất vả mới lội ngược dòng thành công giành chiến thắng chung cuộc sát nút 2-1. Đây là một trận đấu hiếm hoi mang lại nhiều cảm xúc và nhất là mở ra không ít kỳ vọng ở người hâm mộ cũng như giới chuyên môn bóng đá tại Việt Nam. Chúng ta cùng đến với chiến dịch châu Á của đội tuyển U23 Việt Nam qua cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội. Chương trình thể thao tôi xin xin chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là đầu năm 2018 này, bóng đá Việt Nam đã bước vào một cái chiến dịch rất lớn, đó là vòng chung kết U23 Nam châu Á tại Hàn Quốc. Trận đấu ra quân của U23 gặp đối thủ Hàn Quốc dù thua 2-1 nhưng để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Vâng, dư luận hầu hết đánh giá là thành công. Ông có thể cho biết được là cái thành công này nó ở cái khía cạnh nào ạ?
Trước hết, chúng tôi phải nói về cảm giác cá nhân là chúng tôi cũng rất là chúc mừng cái kết quả của cái đội tuyển U23 Việt Nam trước Hàn Quốc. Mặc dù chúng ta thua với tỷ số 1-2, nhưng mới toát lên từ phát biểu của huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam là Park Hang-seo, hoặc là các cái cảm xúc của các vận động viên như Công Phượng và các vận động viên khác, thì đều có một cái niềm tự tin rằng trong cái cách đá với một cái đối tượng mà hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp, đó là đội tuyển U23 Hàn Quốc, chúng ta đã có một cái thế trận tương đối là đáng tự hào. Tức là bên cạnh sức ép của đội Hàn Quốc thì đội Việt Nam đã thi đấu rất là ngoan cường và thậm chí có cái bàn thắng trước, tức là kết quả của một sự phối hợp mà tác giả là Quang Hải. Thì qua đó chúng ta có thể thấy là mặc dù thua Hàn Quốc mà đội bạn có gây sức ép, kể cả một cái trường hợp mà chúng ta đều biết là đầu hiệp 2 thậm chí là đội Hàn Quốc còn có một trường hợp đá phạt đền mà không thành công. Nhưng chúng tôi cho rằng đây là một cái trận đấu tốt của đội Việt Nam. Một là cái khả năng tấn công chúng ta đã có thể phối hợp tương đối mạch lạc và tạo ra những cái tình huống nguy hiểm trước một đối thủ mở hơn hẳn chúng ta về mọi mặt, về kỹ thuật, chiến thuật và thể lực. Và chúng ta đã có thể thành công một cái bàn thắng là kết quả một sự phối hợp rất ăn ý. Đồng thời tuy có những cái sai số trong phòng ngự nhưng chúng ta cũng rất biểu dương cái thủ môn Tiến Dũng đã hoạt động rất là thành công, tức là thi đấu và phòng ngự tốt.
Đây là cái trận thử lửa đầu tiên cho ông thầy Hàn Quốc Park Hang-seo. Qua trận đấu này người ta dường như đã thấy có một cái sự chuyển biến nào đó, đúng không thưa ông?
Chúng tôi nghĩ là trước hết huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang-seo là đã tạo cho ta là động viên cho cầu thủ có một sự tự tin trước một cái đấu trường mà chúng ta thấy là vượt sức của cái đội tuyển U23 Việt Nam, vì đây là cái vòng chung kết của các đội bóng hàng đầu châu Á về U23. Thế nhưng đội Việt Nam mặc dù ở cái thế đó nhưng mà có thể tự tin đá với các đối thủ. Chúng ta đều biết là Hàn Quốc còn là á quân của cái giải U23 của đợt trước của châu Á, nhưng chúng ta đá thì vẫn triển khai được cái lối đá, cho nên là chúng tôi nghĩ là cái niềm tự tin mà huấn luyện viên đã trao lại cho cầu thủ và cũng như phát biểu Công Phượng thì chúng tôi nghĩ là cũng rất đáng mừng là bản thân các cầu thủ phát huy được, và Công Phượng là một trong cầu thủ xuất sắc của chúng ta ghi nhận là rất là tiếc bởi vì chúng ta thua, bởi vì là thực ra đội U23 Việt Nam vẫn có cái cơ hội để có thể thủ hòa với một đối thủ rất mạnh, có nghĩa là cái niềm tin của cầu thủ của U23 Việt Nam rằng cái đội hình đã được thống nhất và có cái lối đá tương đối là an ý sẽ có cái cơ hội để mà thử lửa cái môi trường của vòng chung kết U23 châu Á về Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng đây là cái điều kiện để các cái đội cầu thủ U23 rèn luyện trong môi trường cao và có thể tiến bộ hơn lên rất nhiều.
Vẫn còn là quá sớm để nói về một cái dấu ấn hay cái ấn tượng nào, cái dấu ấn nào đó của ông tân huấn luyện viên người Hàn Quốc. Nhưng mà thưa ông có thấy một cái sự biến chuyển nào đó trong cái cách cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không ạ?
Bây giờ thì như chúng ta đều biết là huấn luyện viên Park Hang-seo mới chỉ là chỉ đạo trong một thời gian ngắn cho đội tuyển sau cái lời mời của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. tôi nghĩ là toàn bộ cái đội tuyển, hoặc là đội tuyển quốc gia, hoặc là đội tuyển U23 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã khá là gắn kết và có cái tiếng nói chung. Tức là chúng ta bảo đảm cái tính đoàn kết, và qua những cái ý kiến của công luận, giới báo chí bình luận về đội tuyển thì chúng ta thấy là nhờ Park Hang-seo thì cái đội hình chúng ta đã có một cái lối đá của đội tuyển Việt Nam là tương đối ăn ý từ cái tuyến tiền vệ đến tuyến tiền đạo. Và ở những trận đấu này chúng ta đều thấy là các cầu thủ ta có thể có những cái bàn thắng, có những cái pha phối hợp kiến tạo hàng tấn công đó, tương đối hiệu quả. Và ở trường mùa nào đó đã khắc phục những cái nhược điểm hay là những cái sai số ở trong hàng phòng ngự từ hậu vệ đến thủ môn. Thì chúng tôi nghĩ là với cái thời gian tới trong cái quá trình huấn luyện và đào tạo, đồng thời là thử thách qua các cái giải đấu mà rất là bổ ích như là cái giải U23 châu Á này, thì chúng tôi nghĩ là đội tuyển Việt Nam chúng ta hay là đội tuyển U23 chúng ta hết sức có tương lai trong thời gian tới. Vì cái cách làm của huấn luyện viên đó hiện nay theo tôi là nó tương đối phù hợp và kích động được cái sự nhiệt tâm, cái quyết tâm, và đồng thời có sự gắn kết giữa các cầu thủ của Việt Nam. Tất nhiên là chúng ta phải chờ qua cả hai trận đấu nữa của cái vòng bảng này để chúng ta hình dung là đội tuyển Việt Nam đã hình thành và thống nhất một lối đá như thế nào.
Lần này thì là lần thứ hai U23 Việt Nam chơi ở đấu trường châu Á như thế này, và lại rơi vào một cái bảng thi đấu rất là khó, gồm toàn những cái ứng cử viên chức vô địch. Chắc là cái mục tiêu đi xa thì khó, nhưng mà cũng phải có một cái đích đặt ra cho đội tuyển bóng đá Việt Nam chứ ạ.
Tôi theo dõi thì cũng chưa thấy có một cái chỉ tiêu hay là cái mức độ nào mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao cho trách nhiệm của đội tuyển U23 trong cái vòng chung kết châu Á lần này. Nhưng chúng tôi nghĩ, và những chuyên gia cũng đề nghị, là có khả năng chúng ta sẽ có thể kiếm điểm ở những trận đấu còn lại. Tức là trong vòng đấu chúng ta còn có hai trận đấu đáng quan tâm, đó là một là trận đấu với Australia và tiếp theo là trận với Syria. Thì chúng tôi nghĩ là qua cái thử thách, chúng tôi cũng rất tán thành cái nhận định của huấn luyện viên người Hàn Quốc của đội tuyển U23 Việt Nam, là cho rằng cái trận đấu với Australia vẫn là một cái việc thực lửa và có thể sẽ tạo ra bất ngờ đối với Australia. Thí dụ chúng ta có thể kiếm được điểm, và như thế thì chúng ta cái cơ hội Syria chúng tôi nghĩ là cũng có thể đạt được một cái kết quả nào đó mà khả quan, có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Cho nên mặc dù chúng ta biết rằng ở cái bảng đấu rất khó khăn và gặp các cái đối thủ trên tập này, thì cái việc mà vào được từ giai đoạn trong nữa là rất khó khăn, nhưng chúng ta vẫn có thể hy vọng có thể có những trận đấu có điểm, hay hoặc có thể nếu bất ngờ thì có thể đội tuyển Việt Nam có thể có một cái thành công. Và chúng tôi cho rằng với cái môi trường đó và rèn luyện các đối trước ba cái đối tượng mạnh hơn, thì đây là cái cơ hội để cho đội tuyển U23 của Việt Nam sẽ phát triển và tiến bộ hơn, và các cầu thủ của chúng ta trưởng thành hơn. Vì chính các cầu thủ này một số cũng sẽ là cái nòng cốt của cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, thì đây là cái cơ hội rèn luyện cho đội trẻ, nhưng cũng là cái cơ hội thăng tiến cho những cầu thủ và sau này có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia trong cái nhiệm vụ trong thời gian tới.
Dạ vâng, chỉ tiêu thành tích không được đặt ra, nhưng mà rõ ràng đây sẽ là một cái giải đấu rất quan trọng, có nhiều ý nghĩa cho tương lai bóng đá Việt Nam sắp tới chứ ạ?
Vâng, chúng tôi cũng nghĩ là như vậy. Tức là đây là một cái giải mà cứ trước hết là chúng ta rất là mừng là các cầu thủ U23 Việt Nam đã được tham gia cái vòng chung kết của giải châu Á U23. Đấy là một việc thứ nhất. Thứ hai nữa là chính các cái cơ hội rèn luyện này thì chắc chắn là đội tuyển của chúng ta nó sẽ trưởng thành một con bước nữa, và đây là những bước mà ngày càng nâng cao cái chất lượng của U23 Việt Nam cũng như là nòng cốt sau này cho đội tuyển quốc gia. Và chúng ta nghĩ là trên từng cái lộ trình như thế, trong cái quá trình thử thách, thì bóng đá Việt Nam sẽ phát triển, và chúng ta cũng rất mong muốn chúc các cái thế hệ cầu thủ rất trẻ như Văn Nậu, Tiến Dũng, Đình Trọng, vân vân, Công Phượng, Xuân Trường, thì những cái cầu thủ này sẽ có điều kiện để trưởng thành, và chúng ta nghĩ là các cái thế hệ cầu thủ này có thể là tạo cho chúng ta có một cái niềm tin về tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ phát triển.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly ạ.
Dạ vâng, xin chào phóng viên.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.